Chương 1. Bạn đọc làm quen với một người tốt bụng. Sẩm tối một ngày giá lạnh tháng 2, có hai người lịch sự ngồi trong phòng ăn bày biện sang trọng tại một ngôi nhà ở thành phố B, bang Kentucky. Một cốc rượu đặt trước mặt họ, hai chiếc ghế bành kéo sát vào nhau. Kẻ ăn người làm đã bị đuổi ra khỏi phòng. Hình như họ đang bàn luận với nhau một chuyện gì rất quan trọng. Xem xét họ kỹ hơn, thì một người chẳng đáng được gọi là người lịch sự. Khổ người hắn ta thấp bé, phè phè, ngắn ngủn, nét mặt thô lỗ, điệu bộ hợm hĩnh. Đúng là hắn ta thuộc loại những kẻ từ hai bàn tay trắng đã hút kẻ nọ người kia để leo lên bậc thang xã hội. Hắn ăn mặc loè loẹt, bận một chiếc ghi lê sặc sỡ, choàng một cái khăn màu xanh, nhạt, lốm đốm vàng trên cái cổ áo kiểu lãng mạn. Chú thích: cổ áo kiểu lãng mạn, loại cổ áo bẻ rộng, một lối áo của nhóm nhà văn lãng mạn đầu thế kỷ 19. Đọc tiếp. Những ngón tay xù xì, đầy những nhẫn là nhẫn. Hắn đeo một chiếc dây đồng hồ nặng trĩu những đồ trang sức bằng vàng. Trong lúc hăng say trò chuyện, hắn thích làm cho kêu len keng. Hắn ăn nói cũng sổ sàng, đúng như con người hắn. Hắn hay chêm vào câu chuyện của mình lắm tiếng chửi rủa tục tằn. Dù có muốn tôn trọng sự thực đến đâu, cũng chẳng thể kể ra ở đây được. Trái lại, ông chủ nhà, ông Senbi, thoáng nhìn cũng biết ngay là một người lịch sự. Ngay cách xếp đặt ngăn nắp và vẻ sang trọng kín đáo của ngôi nhà cũng đủ chứng tỏ điều đó. Trong khi người khách nâng cốc rượu lên, ông nói ý kiến của ông. Thế nhưng tôi tha thiết muốn giải quyết việc này. Gã kia đáp. Không thể được, thưa ngài Senbi. Tôi không thể nào thỏa thuận trên cơ sở này được. Ông Senbi nhấn mạnh thêm. Tôm là một người rất đặc biệt. Ông Haley à, bất kỳ ở đâu, bác ta cũng đáng cái giá đó. Bác ta đứng đắn, trung thực và có năng lực. Nhờ bác ta, công việc ở trại của tôi chạy chính xác như một cái đồng hồ. Haley mỉa mai hỏi lại. Trung thực à? Trung thực kiểu một thằng da đen à? Hắn nốc cạn cốc rượu và không đợi mời, hắn rót thêm một cốc nữa. Ông Senbi nói tiếp. Ông cứ tin ở tôi, tôm thật thà lắm, lại rất biết điều và rất ngoan đạo. Cách đây 4 năm, bác ta đã quy đạo. Tôi chắc chắn rằng bác ta ngoan đạo lắm. Tôi hoàn toàn tín nhiệm bác ta. Tiền bạc, nhà cửa, đàn ngựa, tôi đều giao cho bác ta cả. Tôi để mặc bác ta được tự do đi lại trong vùng này. Haley dõng dạc nói. Thưa ngài Senbi, chẳng thiếu gì người không chịu tin bọn da đen ngoan đạo. Nhưng tôi thì tôi tin đó. Hắn ta vừa nói, vừa để tay lên ngực, vẻ thơ ngây, giả dối. Tôi cũng có một thằng da đen ngoan đạo. Trong cái bọn da đen tôi đưa sang Nouvelle-Orléans chuyến trước, tôi nghe cái ngữ ấy cầu kinh thì y như nghe một bài giảng đạo. Bán nó đi, tôi vớ được một món hời, lãi $600 đây nha. Bởi vì tôi mua của một anh chàng vớ nợ, gần như chẳng mất đồng nào. Tôi rất đồng ý với ngài, một thằng da đen ngoan đạo quả là một món khá đấy, nhất là khi lòng tin của nó chân thành. Tất nhiên, phải thật sự như vậy chứ. Ông chủ nhà quả quyết. Tôi có thể cam đoan với ông rằng, Tôm chính là một người như vậy. Mùa thu vừa qua, tôi sai bác ta một mình đi Cincinnati để giải quyết một việc cho tôi. Lần ấy bác ta phải mang về cho tôi $500. Trước khi bác ta đi, tôi bảo, Tôm à, tôi tin ở bác. Tôi tin bác là một con chiên ngoan đạo. Bác chẳng bao giờ lừa dối tôi. Thế là Tôm trở về, mang theo món tiền đúng như đã định trước. Hình như có những kẻ không tốt đã xui bác ta trốn sang Canada. Nhưng Tôm không chịu nghe. Phải bán bác ta, tôi thật không vui chút nào, ông Haley à. Ông nên trừ tất cả món nợ của tôi mà lấy bác ta về. Thế mới là có lương tâm. Gã con buôn đùa cợt trả lời. Dân dân, thì cần có bao nhiêu lương tâm trong việc buôn bán tôi xin đưa ra hết cả. Vừa đủ để tuyên thệ, ngài hiểu đấy. Thường thường á, tôi hay sẵn sàng giúp đỡ bạn bè lắm. Nhưng ngài xem, trong việc này, như vậy là đòi hỏi quá nhiều, thiệt đó. Hắn thở dài một cái, và lại tự rót cho mình một cốc rượu nữa. Sau một lát yên lặng, lúng túng, ông Senby hỏi. Thế, ông muốn ăn giá như thế nào? Ngài có thể thêm cho tôi một đứa bé trai hoặc gái, được không? Ôi cha, tôi chẳng có đứa trẻ nào để bán cho ông cả. Bần cùng bất đắc dĩ, tôi mới phải bán nô lệ của tôi. Tôi không thích gì cái cảnh họ phải chia ly. Cửa phòng mở, một chú bé lai da đen, độ 4-5 tuổi chạy vào. Chú bé xinh xắn lạ thường và rất dễ thương. Những mớ tóc xoăn đen nhánh, mịn như tơ, tỏa vòng tròn trên đôi má phính, lúm đồng tiền. Dưới hàng mi dài và cong, đôi mắt chú mênh mông, thâm thẳm, vừa long lanh, vừa dịu hiền. Chú tò mò nhìn xem người ta làm gì trong phòng khách. Bộ quần áo bằng vải kẻ ô đỏ và vàng, đường kim mũi chỉ khéo léo, rất ăn khớp với vẻ xinh xắn của chú bé da đen. Cái vẻ vừa tự tin một cách ngộ nghĩnh, vừa rụt rè của chú, chứng tỏ ông chủ thường hay nuông chiều và săn sóc đến chú. Ông Senby ra lệnh. Chú quả chim, chào. Ông lấy một chùm nho ở một cái đĩa quăng cho chú bé, rồi ông hít sáo miệng như gọi một con chó con, bảo chú. Này, cho mày, bắt lấy. Đôi chân ngắn ngủn chạy hết tốc lực. Chú bé bắt lấy chùm nho. Ông chủ vừa cười vừa bảo chú bé leo lên đùi của mình. Ông vuốt ve mớ tóc xoăn, bấu cầm chú và ra lệnh. Chú quả con này, bây giờ chú khoe với ông khách là chú biết múa, biết hát đi nào. Chú cất tiếng ca một điệu hát lạ lùng của những người da đen. Giọng chú trong và êm ái. Chú vừa hát vừa múa chân, múa tay. Người của chú uống éo nhịp nhàng theo điệu bài ca. Hà Lê dứt cho chú bé một miếng cam, miệng khen. Hay quá! Ông chủ lại ra lệnh. Nào, chú quả chim, bây giờ chú tự bắt chước bác Cucho khi bác đi thắp khớp xem nào. Tức thì, chú bé khòm khòm đôi chân, lưng còng xuống, tay chống chiếc gậy của ông chủ, khập khiễng đi trong phòng. Mặt co rúm lại vì đau đớn, nhổ toẹt sang bên phải, rồi sang bên trái, giống hệt một ông cụ già. Hai người phá lên cười. Bây giờ, chú giả bộ làm Robin hát bài hát kinh thánh xem nào. Cái mặt phình phính của chú bé bỗng dại thuởng ra, và chú bé lấy giọng mũi ca một bài thánh ca, vẻ hết sức nghiêm trang. Hà Lì khoái quá, vỗ tay khen. Hay quá! Thằng bé mới tuyệt vời làm sao? Kỳ diệu thật! Hắn lấy tay đập vào vai ông Senby, reo lên. Này, ngài! Nếu ngài để cho tôi thằng bé này, thì công việc coi như xong. Ngài thấy đấy, tôi là người biết nhân nhượng. Cùng lúc đó, cánh cửa từ từ mở. Một thiếu phụ la da đen, chừng 25 tuổi, bước vào. Thoạt trông cũng biết chị là mẹ của chú bé. Cũng con mắt ấy, cũng hàng mi dài ấy, cũng những mớ tóc xoăn mịn như tơ ấy. Đôi má màu nâu nhạt bỗng đỏ ửng lên khi chị thấy con mắt láo xược của người khách lạ, trân tráo, chằm chằm nhìn chị. Chiếc áo cắt giãn làm nổi tấm thân của chị. Toàn thân chị, từ hai bàn tay đến đôi mắt cá chân xinh xinh, không thoát khỏi con mắt của gã Tây Buôn đã quen đánh giá món hàng phụ nữ bằng một cái liếc mắt nhìn qua. Thấy chị dừng lại, rồi nhìn mình một cách rụt rè. Ông Senbi cất tiếng hỏi. À, cái gì vậy Eliza? Chị xin lỗi. Dạ xin lỗi ông, cháu tìm bé Harry ạ. Tức khắc, chú bé chạy đến bên chị. Chú khoe với mẹ mấy món quà chú đựng trong giàn áo. Ông Senbi gật đầu. Chị đưa nó về được rồi đó. Eliza vội vàng ôm lấy chú bé, bế đi. Gã còn buồn nói khẽ. Mẹ kiếp, con bé mới đẹp làm sao? Ở Nouvelle-Orléans thì có thể làm giàu với cái của đó. Tôi đã từng thấy những đứa không xinh bằng mà người ta dám trả tới trên 1.000 đô la. Ông Senbi lạnh lùng đáp. Tôi không ưa làm giàu bằng cách buôn bán con người đâu. Ông mở một chai rượu mới và hỏi ý kiến gã con buôn, cốt để đánh lãng câu chuyện. Nhưng sau khi gã tuyên bố là rượu ngon hảo hạng, gã đặt bàn tay nặng trình trịch của gã lên vai ông chủ nhà và hỏi, giọng sổ sàng. Nào, ngài lấy bao nhiêu? Định giá đi. Tôi không bán chị ta. Nhà tôi không muốn phải xa chị ta, dù được một đống vàng nặng bằng chị ta. Úi chà, đàn bà thì bao giờ cũng cái giọng đó. Bởi vì họ có biết tính toán cái gì đâu. Nhưng cứ việc bảo cho họ biết, với số vàng đó, họ sẽ có bao nhiêu đồng hồ, bao nhiêu cây bút máy, và bao nhiêu những đồ linh tinh khác. Họ thay đổi ý kiến liền mà. Ông Senbi nói quả quyết. Tôi nhắc lại, là câu chuyện không phải như vậy. Tôi đã bảo không là không. Nhưng mà thế nào ngài cũng để cho tôi thằng bé con. Được nó thì tôi thôi, không đòi hỏi thêm. Ông Senbi ngạc nhiên. Ông lấy thằng bé để làm cái quái gì chứ? Haley trả lời. Tôi có một thằng bạn chuyên cái nghề này. Nó mua những đứa trẻ kháo khỉnh, nuôi nấng rồi ném ra thị trường. Của lạ mà. Nó bán cho nhà giàu. Bọn này tích có những đứa trẻ kháo khỉnh hầu hạ khi ăn uống. Có khi dùng làm trẻ mở cửa, có khi dùng làm kẻ hầu hạ nơi phòng ngủ. Ngài xem, một món hời đó. Tụi trẻ con da đắt ra phết. Cái thằng nhóc của ngài hóm hỉnh lắm, lại hát hay, pha trò cừ, thật là một món bở. Ông Senbi nghĩ ngợi, rồi khẽ nói. Tôi cũng chẳng muốn bán nó làm gì. Ông biết, tôi rất thương người. Tôi chẳng hề ưa thích cướp nó đi trong tay mẹ nó. Sao? Tôi cũng hiểu tấm lòng của ngài. Dây với bọn đàn bà lắm khi rầy rà ra trò. Thấy họ kêu khóc đến phát kinh. Thưa ngài, thường thì tôi cũng tránh được. Ngài cứ việc cho người mẹ đi biệt một nơi nào khác, 1-2 ngày, hay ngay cả 1 tuần lễ nữa. Vậy là khi nó trở về, mọi việc đều xong xuôi. Bà nhà ta sẽ mua cho nó 1 đôi hoa tai, hay là may cho nó cái áo mới, để nó khuây khỏa. Vậy là xong tuốt. Tôi e rằng không xong được đâu. Xong chứ, trời đất ơi! Tôi quả quyết với ngài rằng, bọn chúng nó không như người da trắng chúng ta đâu. Miễn là mình biết cách khéo xử. Rồi ra vẻ thân tình, Haley nói thêm, giọng chân thành. Người ta thường nghĩ á, cái nghề của tôi làm cho trái tim mình chai cứng lại. Ê, nhưng xin ngài tin rằng, tôi không phải hạng người như vậy. Tôi biết, có những kẻ đan tâm giằng lấy đứa con trong tay người mẹ, rồi bán đứa bé ngay trước mặt chị ta. Trong khi chị ta khóc thét lên như một con điên. Ê, thưa ngài, cái lối đó thiệt là dở. Như vậy chỉ tổ làm hỏng món hàng của mình, có khi lại chẳng dùng được việc gì nữa. Ở Nouvelle-Orléans, tôi biết một con bé rất là xinh, nhưng vì làm cách đó cho nên hỏng bét cả. Việc làm dày, chả là có một gã muốn mua con bé đó, nhưng lại cóc cần gì đến đứa con của nó. Con bé cứ ôm ghì lấy đứa con trong lòng mà phản kháng và la hét kinh khủng. Tôi lạnh buốt xương sống luôn. Khi đứa con bị lôi đi rồi đó, phải nhốt con bé kia lại. Vậy là chỉ trong 8 ngày, nó ngoẻo. Thưa ngài, lãng phí biết là bao nhiêu. 1.000 đô la, mất toi. Kinh nghiệm dạy cho tôi phải hành động một cách nhân đạo. Gã con buồn lấy vẻ đạo đức, ngã người xuống lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực. hẳn là hắn ta tự coi mình như con người tu nhân tích đức, một vị Wilberforce thứ hai. Chú thích: Wilberforce 1759-1833 là một chiến sĩ chống chế độ nô lệ đầy lòng nhân ái. Đọc tiếp. Ông Senbi gọt một quả cam, vẻ trầm tư. Haley đang say sưa với câu chuyện của mình, thấy cần phải nói thêm, hắn tiếp luôn. Tôi biết á, là tự mình khoe mình chẳng có gì hay ho, nhưng mà tôi vẫn được cái tiếng là đưa ra thị trường những món hàng da đen tốt nhất. Bọn da đen của tôi béo mẫm, được ăn uống đầy đủ, thành thử chúng bị hao hụt rất là ít. Dạ thưa ngài, đó là cách làm ăn của tôi. Cách làm ăn đó dựa trên cơ sở lòng nhân đạo. Tôi là một người tốt bụng mà. Hắn im lặng, còn ông Senbi thì không biết nói gì thêm. Ông khẽ bảo. Thật như vậy à? Thưa ngài, người ta thường giễu tôi. Còn có người trách tôi nữa là khác. Tôi biết, đó là những ý nghĩ không bình dân lắm. Mà cái ý nghĩ ấy á, không phải ai cũng có, nhưng tôi kiên quyết giữ vững ý mình. Và tôi đã thành công. Tôi lãi to. Tôi cam đoan với ngài như vậy. Những ý nghĩ của tôi đưa tôi đi đây đi đó, và đã thu được những món lợi lớn. Hắn vừa kết luận như vậy, vừa cười cái câu pha trò của hắn. Cái lối quan niệm, lòng nhân ái đối với con người như vậy, có một cái gì thật đặc biệt và thú vị, khiến ông Senbi cũng phải bật cười. Đúng thế, có khi tình cảm của con người có những dạng hết sức kỳ cục, và sự điên rồ cùng với sự phi lý của con người thật không bờ bến. Thấy ông chủ nhà cười, gã con buôn phấn khởi nói tiếp. Hay, có điều lạ lùng là tôi không làm sao làm cho ý nghĩ của tôi thấm được vô đầu óc của những kẻ khác. Lấy cái thí dụ, một tay trước đây có hùng vốn với tôi, thằng Tom Locker ở Nasse. Thằng cha thông minh thiệt, nhưng đối với bọn da đen, nó tàn bạo kinh khủng. Đó chỉ là vì nguyên tắc của nó, chứ, thưa ngài, xét đến cùng, ở trên đời này chẳng ai tốt bằng nó đâu. Nó lành như cục đất. Tôi thường trách nó mà bảo, Tom à, những con bé của mày rống lên như ngựa, mày đánh chúng nó phỏng ích lợi gì? Thiết là dại dột, hoàn toàn vô ích, chỉ tổ chúng nó ốm và chính mày quý hoại chúng nó, làm cho chúng nó xấu đi mà thôi. Nhất là những đứa có nước da sáng sủa, như vậy làm sao mày bán đi được? Tại sao mày không nói với chúng nó ôn tồn hơn? Tôm ơi là tôm, một chút ít lòng nhân đạo lại có tác dụng hơn những câu chửi rủa và những roi giọt của mày đấy. Tôi bảo nó như vậy đó. Và như vậy, chắc chắn mày sẽ lãi gấp bội. Nhưng mà cái thằng Tôm Lốc Cơ, nó nào có nghe. Cuối cùng tôi phải bỏ cánh với nó. Nó quỷ hoại nhiều con gái da đen quá. Tuy vậy, nó là một con người hảo tâm, song phẳng trong việc buôn bán. Ông coi cách làm ăn của ông tốt hơn cách làm ăn của người bạn hùng vốn với ông à. Thưa ngài, dĩ nhiên. Mỗi khi có thể, tôi đều cố gắng làm cho công việc được êm đẹp. Chẳng hạn như bán trẻ con. Tôi tìm cách làm cho người mẹ không trông thấy, khuất mắt thì còn xót xa cái nỗi gì, phải không? Quá vậy, về sau họ cũng khuây khỏa đi. Họ có như người da trắng đâu. Bởi vì đối với chúng ta, về vấn đề gia đình đoàn tụ, người ta đã nhồi nhét vào đầu óc chúng ta thôi thì đủ mọi tư tưởng để giáo dục chúng ta. Còn một cái thằng da đen được dạy bảo đúng đắn, phải là đứa không bao giờ được nuôi một hy vọng gì hết, trong bất cứ lĩnh vực nào. Ông Senbi mỉm cười. Nếu quả thật như vậy á, thì tôi e rằng tôi đã dạy bảo sai trái cho những người da đen của tôi rồi đó. Có thể là như vậy. Các ngài ở bang Kentucky quá nuông chiều bọn da đen. Ý định của các ngài thì tốt, nhưng mà cuối cùng, đó không phải là lòng tốt thiệt sự. Số phận của một thằng da đen là phải lăn lóc đầu trời cuối đất, là phải bán đi bán lại vào tay anh ba, anh tư. Cứ tống vô đầu óc nó cái khái niệm hy vọng, chẳng phải là giúp ích gì cho nó. Bởi vì sau đó, nó thấy cuộc đời hắc búa với nó quá. Tôi tin chắc rằng, nếu mang những thằng da đen của ngài vào một trong những cái đồn điền mà những đứa khác từ đời xưa vẫn vừa làm việc vừa ca hát được, thì chúng nó sẽ chết vì tuyệt vọng mất thôi. Mỗi người đều tin vào cách hành động của mình là tốt hơn cả. Nhưng mà tôi cho rằng, phải đối đãi với bọn da đen cho xứng với địa vị của tụi nó. Ông Senbi nhún vai để che giấu một cái rùng mình. Ông nói, tự mình bằng lòng cũng là một điều hay. Sau một lát yên lặng, hai bên đều nghiền ngẫm ý nghĩ riêng của mình. Haley nói tiếp, thế nào, ngài định sao đây? Ông Senbi do dự đáp, tôi còn phải suy nghĩ và nói chuyện với nhà tôi nữa. Ông Haley à, trong khi chờ đợi, nếu ông muốn công việc được êm ả như chính ông đã khuyên tôi, thì xin ông đừng nói vậy cho chung quanh biết. Nếu những người nô lệ của tôi biết, thì ông khó lòng mà lôi đi được một người trong bọn họ đó. Xin nói chắc với ông như vậy. Tất nhiên, im lặng là vàng. Xong, tôi cần phải đi gấp. Xin ngài trả lời nhanh nhanh cho, để tôi còn liệu tính toán công việc nữa. Gã còn buồn nhấn mạnh như vậy. Hắn đứng dậy, mặc áo choàng và cúi đầu chào. Ông Senbi đưa hắn ra đến cửa, nói, ông hãy trở lại khoảng từ 6 đến 7 giờ, tôi sẽ trả lời ông. Cánh cửa khép lại. Ông chủ nhà nghĩ, giá như ông đá được cái gã kia lăn quay xuống cầu thang thì tốt quá. Quần vô lại láo xược. Nó biết là nó đã tóm được yết hầu của mình. Giả thử trước đây ít lâu, có ai bảo mình là mình sẽ phải bán tôm cho cái quân con buôn tồi tệ này để đưa nó xuống miền Nam. Mình sẽ trả lời, anh đầy tớ của tôi có phải là một con chó đâu mà anh nỡ đối xử với người ta như vậy. Thế nhưng, việc đành phải như vậy, mình không thấy có cách giải quyết nào khác cả. Rồi còn đứa con của Eliza nữa. Hẳn là vợ mình sẽ làm rầy ra mình đây, cả về vấn đề của tôm nữa. Đấy, mang công mắc nợ thì như thế đấy. Thằng cha kia đã thấy cái thế có lợi cho nó, hẳn nó sẽ làm già đến cùng đây. Chắc hẳn là bang Kentucky, chế độ nô lệ ít hà khắc hơn. Ở cái xứ nông nghiệp thanh bình ấy, chẳng có ngày mùa làm gấp kịch liệt như ở miền Nam. Công việc của người da đen lành mạnh hơn, mà cũng vừa phải hơn. Ở đây, người chủ bằng lòng với số lời phải chăng và đều đặn. Họ không hề nghĩ tới khai thác nhân công một cách tàn bạo, độc địa, như những người chủ ở miền Nam, mù quáng vì miếng mồi, muốn dồ cho nhanh, bằng cách bóc lột những kẻ yếu thế, không người che chở. Những ai đã từng đến thăm những đồn điền vùng Kentucky, nhận xét thấy lòng rộng lượng của một số người chủ đồn điền và sự tận tâm dễ thương của một số người nô lệ, sẽ dễ siêu lòng nhìn nhận câu chuyện nên thơ về chế độ gia trưởng. Nhưng có điều bất hạnh là có một bóng đen to lớn phủ lên bức tranh thơ mộng ấy. Đó là cái bóng đen của pháp luật. Chừng nào pháp luật còn coi những con người ấy, những con người có một trái tim nóng hổi và đầy xúc cảm như trái tim của chúng ta, là những đồ vật thuộc về một người chủ. Chừng nào một sự thất bại, một tai họa, một hành động dại dột hay cái chết của một ông chủ hảo tâm còn có thể bó buộc những con người kia phải đánh đổi cuộc đời đang được che chở, lấy một cuộc đời khốn cùng, lao động cực nhục, thì chế độ nô lệ không thể được coi là một chế độ đáng ước ao hay tốt đẹp được. Dù cho chế độ ấy có tổ chức chặt chẽ và áp dụng đúng đắn đến đâu. Ông Senbi là một người chân thực, có tấm lòng nhân hậu, vốn lại độ lượng với những người xung quanh. Trong trại của ông, bao giờ ông cũng chú ý săn sóc đến đời sống vật chất của những người da đen. Nhưng chẳng may, ông lao vào những hoạt động tích trữ dại dột, khiến ông mang công mắc nợ lớn. Chứng từ những món nợ ấy lại rơi vào tay của Haley. Bởi vậy mới có câu chuyện trao đổi giữa hai người đã thuật lại bên trên. Câu chuyện đó, Eliza nấp sau cánh cửa, đã lẩm bẩm nghe, đủ để hiểu rằng, có một tên con buôn muốn mua một người nô lệ của ông chủ chị. Lúc ở phòng đi ra, chị có ý định nán lại để nghe tiếp, nhưng có tiếng bà chủ gọi, nên bất đắc dĩ phải bỏ đi. Thế nhưng, hình như chị nghe thấy gã con buôn kia nói rằng muốn đứa con trai của chị. Chị có nghe lầm không? Tim chị đập thình thịch. Chị xúc động ghì chặt con vào lòng, khiến đứa bé ngước con mắt ngạc nhiên nhìn chị. Bà chủ hỏi chị, hôm nay con làm sao vậy? Eliza hết đánh đổ thao nước, lại đánh rơi rổ may vá. Rồi bây giờ, đáng lẽ phải đưa cho bà chủ chiếc áo lụa lấy trong tủ ra, chị lại đưa một chiếc áo ngủ. Eliza rùng mình, ngước mắt nhìn lên, bật lên tiếng khóc, rồi ngã xuống một chiếc ghế bành. Chị rên rỉ. Bà ơi! Cháu nghe thấy một người lái buôn nói chuyện với ông cháu trong phòng khách ạ. Cái con bé dở hơi này, thế rồi sao? Thưa bà có nghĩ là ông cháu định bán cháu bé Harry không ạ? Bán thằng Harry? Không đời nào. Mày nên biết là ông chủ không bao giờ giao dịch với bọn con buôn miền Nam, mà cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bán kẻ ăn người làm, nếu chúng mày còn ăn ở cho phải đạo. Với lại, ai lại nghĩ đến việc mua thằng Harry? Mày cứ tưởng ai cũng chăm chăm nhìn thằng Harry như mày đấy hả? Thôi cứ bình tĩnh lại, cài khuy áo cho ta. Được rồi, bây giờ búi tóc cho ta như hôm nọ mày đã học búi đó. Rồi, nhất là từ nay, chớ nấp ở cửa mà nghe lỏm nữa đó. Dạ thưa bà dân, nhưng bà sẽ không bao giờ đồng ý như vậy, có phải không à? Mày dở hơi lắm. Hẳn là không rồi. Không bao giờ ta đồng ý. Bán tặng Harry thì cũng như bán đứa con ta đẻ ra. Thật tình mà nói, Eliza, có thằng bé, mày đâm ra làm bộ làm tịch quá lắm đó. Động có người lái buôn đặt chân đến nhà, là mày tưởng người ta đến để mua con mày à? Eliza yên trí. Chị cười vì nỗi lo sợ vừa qua của mình. Chị sửa bộ áo cho bà chủ, khéo léo như thường ngày. Bà Senbi là một phụ nữ có phẩm chất hơn người, vốn có một tấm lòng độ lượng như tất cả phụ nữ ở Kentucky. Bà còn có thêm ý thức rất cao về đạo đức tôn giáo. Những nguyên tắc của bà thực hiện nghiêm chỉnh. Chồng bà chẳng theo một dòng đạo nào, nhưng vẫn tôn trọng lòng tin đạo và những ý kiến của bà. Ông hoàn toàn để mặc bà làm mọi việc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho những người nô lệ. Sau câu chuyện trao đổi với Harley, ông Senbi thấy mình có nhiệm vụ phải cho vợ biết dự định thu xếp công việc của mình. Ông cũng có những lý lẽ để dự đoán rằng vợ ông sẽ phản đối kịch liệt. Bà Senbi chỉ hiểu chồng có một tấm lòng thương người, chứ không biết gì về sự dàn xếp công việc như trên của ông. Nên bà rất chân thật khi tỏ ý không tin những lời ngờ vực của Eliza. Sự thật, bà chẳng chú ý đến việc ấy nữa. Bà bận rộn sắm sửa để đi thăm bà con tối hôm ấy.